Chương 7: Bản đồ thị trấn. Sau này nhớ lại, tôi nhận ra không phải trò chơi nào của bọn tôi trong thời kỳ đó cũng là những trò vô bổ. Một hôm, tôi đọc được một cuốn truyện phiêu lưu. Người ta đính kèm một tấm bản đồ rất đẹp ở cuối sách để mô tả hành trình của nhân vật chính. Có đủ thứ trong một tấm bản đồ: khu rừng, đầm lầy, con sông, bãi thả, nhà thờ, quán trọ. Ở một góc, có mũi tên chỉ các hướng: đông, tây, nam, bắc. Tôi ngồi bần thần trước tấm bản đồ một lúc lâu. Có điều gì đó mới mẻ vừa đâm chồi trong tâm trí tôi. Tôi ngắm đi ngắm lại các hình vẽ không biết chán. Đầu óc bỗng chốc mơ màng. Trong vài phút, tôi cảm thấy mình như một phần của cái gì đó lớn lao hơn cuộc sống nhỏ bé hàng ngày. Thế giới thật là bao la, tôi nghĩ. Tại sao tôi không vẽ lại thế giới mình đang sống? Nó đã có ở sẵn đó từ lâu để chờ đợi mình kia mà. Tôi chưa bao giờ đi ra khỏi nơi tôi đang sống, nên thế giới mà tôi hình dung hiển nhiên là thị trấn tôi sinh ra và lớn lên. 5 phút sau, tôi có mặt ở nhà con Tí Xuân. Tí Xuân nè, mày biết cửa nhà mày quay về hướng Bắc hay hướng Nam không? Em không biết, con Tí Xuân lắc đầu. Nó có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi. Anh biết à? Tôi nhún vai. Tao cũng không biết. Tôi đưa tay gãi trán. Vậy nên tụi mình phải vẽ một tấm bản đồ. Em thấy ngoài chợ có bán bản đồ đó anh. Đó là bản đồ quốc gia hoặc bản đồ những thành phố lớn. Tôi tặc lưỡi. Thị trấn mình bé tẹo, ai vẽ bản đồ làm gì? Con Tí Xuân bắt đầu hiểu ra tôi đang muốn gì. Thế bây giờ anh định vẽ à? Ờ, nhưng không chỉ mình tao, cả tụi mình cùng vẽ. Tất nhiên tấm bản đồ trong đầu tôi không phải là bản đồ hành chính như những thứ người ta bán ngoài phố. Một lát sau, tôi trải tờ giấy xé trong tập học trò lên mặt bàn. Lần này, có thêm thằng Hải Cò và con Tuẩn bu quanh. Tôi dùng đầu bút chì, vẽ một ô vuông nhỏ lên trang giấy, giọng trịnh trọng. Đây là nhà con Tí Xuân, chỗ tụi mình đang tụ tập. Mình sẽ bắt đầu từ đây. Tôi kéo một đường thẳng và kết thúc bằng một ô vuông khác. Đây là nhà tao. Thằng Hải Cò chỉ tay vào một điểm trên tấm bản đồ sơ khai, hí hửng. Thế thì nhà tao nằm ở đây. Tới phiên con Tuẩn reo lên. Còn nhà mình ở chỗ này. Vừa nói nó vừa lấy móng tay, gạch một dấu chéo lên chỗ mà nó tin là nhà nó. Từ nhà con Tuẩn đi tới một đoạn nữa là ngôi chợ. Chợ cách nhà con Tuẩn hơi xa, nên tôi quay qua con Tí Xuân. Hết chỗ vẽ rồi, mày xé thêm tờ giấy nữa đi. Thêm tờ giấy nữa, nối vào chỉ đủ vẽ chợ và ngôi nhà thờ thị trấn. Để vẽ ngôi trường, tôi lại bắt con Tí Xuân kiếm thêm giấy. Nối mãi mới tới đường quốc lộ, tới đây lại hết giấy. Lấy giấy nữa không anh? Con Tí Xuân nhìn tôi. Nữa? Tôi đáp, bụng nghĩ không biết ngày mai con Tí Xuân lấy tập đâu mà đi học. Hãy cò cúi đầu, xăm soi tấm bản đồ. Đường quốc lộ là ngoài rìa rồi, đâu cần phải vẽ thêm. Tôi khịt mũi. Rìa đâu mà rìa, bên kia đường quốc lộ là tiệm sửa xe của ông Hiên. Bản đồ tụi mình chưa có tiệm sửa xe. Bên kia đường không phải là tiệm sửa xe, còn Tí Xuân cãi. Chỗ đó là tiệm may của bà Ngát. Bạn Tí nói đúng đó, con Tuẩn phụ họa. Mẹ mình từng may đồ ở tiệm này. Hãy còn bên tôi. Tao nghĩ chỗ đó là tiệm sửa xe. Ba tao từng chở tao tới chỗ sửa xe ở đây. Con Tuẩn khăng khăng. Là tiệm may. Hãy cò quên phắt con Tuẩn, từng là vợ nó. Nó ngoác miệng rống thật to, gân cổ nói văng. Tao nói là tiệm sửa xe. Chỉ thiếu khẩu súng trên tay là bọn tôi giống hệt các nhân vật trong phim Cao Bồi Viễn Tây. Không khí đột nhiên nóng hừng hực. Còn Tí Xuân lật đật can. Tụi mình tới đó xem lại biết ngay chứ gì. Ý kiến của con Tí Xuân kết thúc luôn cho cuộc tranh cãi. Tôi xếp tấm bản đồ trên bàn lại, giao cho con Tí Xuân cất, rồi cả bọn kéo xuống đường quốc lộ. Bọn tôi ít tới khu vực này nữa, nên đứa nào cũng nhớ mang máng. Cả bọn vừa đi vừa nhìn giáo giác, như sợ bỏ quên điều gì. Hiệp coi! Hải Cò thình lình gọi lớn. Nghe tiếng gọi, một thằng nhóc tóc xù, mặc áo caro, đứng bên kia đường quốc lộ, ngoánh mặt về phía bọn tôi, toét miệng ra cười. Thằng Hiệp là con ông Hiên. Nó bằng tuổi tôi, nhưng người nhỏ thó nên bạn bè gọi nó là hiệp còi. Hải cò lại cất tiếng, giọng lồng lộn. Tiệm sửa xe của ba mày nằm bên kia đường phải không? Thằng Hiệp ngơ ngác đáp. Chắc tại nó thấy bọn tôi không dắt theo chiếc xe nào. Hải cò quay sang con Tuấn và con Tí Xuân, đắc ý. Thấy chưa? Con Tuấn không chịu đầu hàng. Nó khum hai bàn tay trên miệng làm loa, chỉ về phía thằng Hiệp. Vậy tiệm mấy bà ngác nằm ở đâu vậy Hiệp? Tiệm mấy bà ngác ở cạnh nhà mình. Y như có thứ gì đó vừa rơi trúng đầu bọn tôi. Thằng Hải cò quay nhìn con Tuấn. Con Tuấn nhìn tôi. Tôi nhìn con Tí Xuân. Còn Tí Xuân dương mắt ra nhìn Hải cò. Bốn đứa nhìn nhau một hồi, rồi bất thình lình cả bọn ôm bụng cười sặc sụa, mặc cho thằng Hiệp đứng thộn mặt bên kia đường. Nếu không cao hứng về bản đồ, bọn tôi không thể chắc chắn tiệm may bà ngát nằm kế tiệm sửa xe ông Hiên. Vì thông thường sửa xe là chuyện của các bậc phụ huynh, trẻ con không được đụng vào xe cộ. Mỗi năm hoặc hai năm một lần, bọn tôi được ba mẹ dắt đi may quần áo mới vào dịp Tết. Nhưng thường thì bọn tôi đến các tiệm may bình dân trong khu chợ. Trong bốn đứa, chỉ có con Tuấn và con Tí Xuân thỉnh thoảng được ba mẹ chở đến tiệm bà ngát trả tiền hoặc đem quần áo về. Dĩ nhiên là quần áo của ba mẹ tụi nó. Tương tự, chỉ có tôi và Hải Cò là được hai ông bố chở đến sửa xe ở tiệm ông Hiên một, hai lần. Cũng có thể tiệm sửa xe của ông Hiên mới mở sau này nên con Tuấn và con Tí Xuân không biết. Tôi hả hê nói với con Tí Xuân, mày thấy ích lợi của việc vẽ bản đồ chưa? Ích lợi gì? Thì tụi mình không phải cãi nhau về cái gì ở bên kia đường quốc lộ nữa. Ích lợi đó thật là cỏn con so với những ích lợi to lớn mà ngành bản đồ đem lại. Sau này tôi mới biết, các lãnh chúa dùng bản đồ để xác định đất đai, các hoàng đế dùng nó để phân ranh bờ cõi, và khi con người phát minh ra các đường kinh tuyến và vĩ tuyến, thì tầm quan trọng của bản đồ đã lớn đến mức chúng ta không thể hình dung sự sống trên trái đất sẽ như thế nào nếu không có nó. Nhưng cho dù như vậy, tôi vẫn tin rằng những tấm bản đồ đầu tiên của loài người có lẽ cũng không khác mấy so với tấm bản đồ của bọn tôi. Tức là cũng xuất phát từ ý định dùng hình vẽ để mô tả vị trí những thứ xung quanh mình. Còn một điểm chung nữa, các nhà thám hiểm nhờ bản đồ để khám phá những hòn đảo hay những lục địa nhằm giấu mình đâu đó trên trái đất. Bọn tôi nhờ bản đồ để khám phá những thứ bị trí nhớ bỏ sót trong thị trấn. Quan trọng nhất là bọn tôi khám phá ra thằng Hiệp còi một lần nữa. Gọi là một lần nữa, vì đứa nào cũng biết có một thằng Hiệp ở đâu đó trên cõi đời này, nhưng một thời gian dài, bọn tôi gần như quên mất nó. Có cả tỷ lý do để chúng ta quên một con người. Với trường hợp thằng Hiệp, thì các lý do đó như sau. Lý do đầu tiên là nó không phải dân thị trấn gốc. Gia đình nó mới dọn về đây khoảng một năm nay. Lý do thứ hai là nhà nó ở cạnh đường quốc lộ, là vùng được các bậc phụ huynh liệt vào khu vực nguy hiểm, cấm trẻ con bén mảng. Chẳng qua họ sợ bọn trẻ chạy nhảy lân tơn trên đường sẽ bị các loại xe tốc hành cán phải. Lý do thứ ba quan trọng không kém, thằng Hiệp còi không được đến trường như những đứa trẻ khác. Với lứa tuổi bọn tôi, nhà trường là môi trường kết bạn thuận lợi nhất. Bọn tôi tất nhiên cũng có bạn bè trong khu xóm, nhưng thằng Hiệp cò lại ở khu khác. Khu của nó khá xa, đã thế còn thuộc vùng đất cấm. Hôm đó tôi lại gần nó, tò mò hỏi. Sao mày không đi học hả Hiệp? Hiệp tặc lưỡi. Ba tao bảo ba tao không đủ tiền. Tôi nhớ lại những lần hiếm hoi. Tôi theo ba tôi ghé tiệm sửa xe của ông Hiên. Tao thấy ba mày vẫn có tiền mua rượu kia mà. Tiền đó là do tao nộp. Hiệp sọc 10 đầu ngón tay vào mái tóc xù, thở ra. Trò chuyện với thằng Hiệp một hồi, bọn tôi mới biết nó nghỉ học ở nhà nuôi gà lấy trứng, đi thu gom ve chai và lang thang bờ bãi hái rau và măng tre, đem ra chợ bán lấy tiền mua rượu cho ba nó. Tôi nhìn mái tóc vàng như rơm khô của Hiệp còi, định an ủi nó một câu, nhưng nghĩ mãi không biết nói gì. Hôm đó tôi về nhà với trái tim trĩu nặng. Tôi lướt mắt qua tụi bạn, thấy mặt tụi nó tối om như cúp điện. Chắc lòng đứa nào cũng đầy tâm tư. Bọn tôi đã sống được 8 năm trên cõi đời và đã nếm trải không ít nỗi buồn. Nỗi buồn bị ba mẹ đánh đòn, nỗi buồn bị kiểm điểm, nỗi buồn chia tay cô giáo cũ, nỗi buồn khi đánh rơi tiền bạc hoặc đánh mất đồ chơi. Nhưng nỗi buồn này không hề giống các nỗi buồn trước đó. Khi biết có một đứa trẻ chặt tuổi mình, không được đi học vì nhà nghèo, cái đang xâm chiếm bọn tôi từng phút một là nỗi xốn xang. Khi đã là người lớn, tôi biết có những người lớn gặp khó khăn trong cuộc sống, nhưng một đứa trẻ gặp khó khăn lại là một câu chuyện rất khác. Người lớn có bổn phận phải chăm sóc trẻ con, như ba mẹ bọn tôi chăm sóc bọn tôi. Vì trẻ con còn quá bé để có thể tự chăm sóc mình, trẻ con không thể tự mua quần áo, tự sắm sách vở, tự mua thức ăn cho mình mỗi ngày. Khi nào trẻ con trở thành người lớn, nó mới có khả năng tự lo cho mình. Rồi khi lấy vợ sinh con, nó có bổn phận lo cho trẻ con của nó. Lâu nay tôi vẫn đinh ninh vòng đời sẽ quay như thế, và tôi luôn yên tâm về điều đó. Nhưng bây giờ tôi bần thần phát hiện, có một đứa trẻ nghỉ học ở nhà để lao ra hè phố và bờ bụi, kiếm tiền mua rượu cho ba nó. Tấm bản đồ thị trấn vừa mới phát thảo đã vấy một giọt đen. Chương 8. Ngoài hè có người đứng khóc. Chú Nhiên lại đến chơi. Khi thấy tôi đem tấm bản đồ dang dở ra khoe, chú xoa đầu tôi. Hay lắm con. Chú nhún vai. Nhưng không thể cứ nối mãi những tờ giấy học trò này được. Ngày hôm sau, chú lại đến, mang theo một cuộn giấy dài. Khi chú trải cuộn giấy ra bàn, tôi choáng ngợp khi nhận ra đó là tờ Crowis khổ lớn. Thích quá! Tôi nhảy tưng tưng. Chú cho tụi con hả? Ờ. Chú gật đầu và rút từ trong túi áo ra một cái la bàn. Còn cái này thì chú mượn của người ta nên không cho con được. Tôi biết cái la bàn, nhưng tận mắt nhìn thấy thì đây là lần đầu tiên. Đây là cái la bàn nhỏ như cái đồng hồ quả quýt của ông ngoại con tí xuống. Ở chính giữa có một cây kim dài, nhọn ở hai đầu, một đầu màu đỏ và một đầu màu đen. Trên mặt la bàn ghi các phương hướng, đông, tây, nam, bắc. Ngoài ra còn có các hướng phụ, đông bắc, tây bắc, đông nam, tây nam. Con thử đi, dù con xoay cái la bàn theo kiểu nào, mũi tên màu đỏ luôn chỉ hướng bắc, còn mũi tên màu đen luôn chỉ hướng nam. Tôi lắc mạnh cái la bàn. Mũi tên quay tít mù, quay chán, mũi tên dừng lại. Đúng như chú Nhiên nói, cây kim luôn chỉ hướng bắc nam. Tấm bản đồ của bọn tôi từ lúc đó đã được bổ sung các mũi tên chỉ hướng, hệt như tấm bản đồ trong cuốn truyện phiêu lưu và các loại bản đồ bày bán ngoài chợ. Tôi cầm tấm bản đồ chạy đi khoe với con Tí Xuân. Như vậy mày đã biết, nhà mày quay về hướng nam rồi đó nghe, Tí Xuân. Vậy hả anh? Con Tí Xuân dò mắt lên tấm rốt quýt. Vui vẻ. Ồ, nhà bạn Tuấn cũng quay về hướng nam nè anh. Tôi chỉ tay lên tờ giấy. Còn nhà thằng Hiệp ở về hướng đông, từ nhà nó đi thẳng một lèo sẽ tới biển. Từ khi có tấm Crowquist, bọn tôi tiếp tục vẽ thêm và tấm bản đồ lan rộng dần về phía tây. Phía tây, nhà con Tí Xuân là nhà tôi. Đi thêm một quãng nữa là ngã ba lớn. Quẹo phải là ra sông. Quẹo trái là tới nhà con Lý học cùng lớp với bọn tôi. Con Lý không xinh bằng con Tuấn, nhưng nó có hàm răng trắng tinh như đá cuội. Có lần tôi hỏi nó, sao răng mày trắng vậy Lý? Nó toét miệng cười, tại ngày nào mình cũng ăn nước mắm. Mẹ con Lý lấy nước mắm từ nhà ông Sáu Thơm ở xóm trong. Nhà ông Sáu Thơm nằm cạnh ngõ tre dẫn vào xóm, sát nhà ông ngoại tôi. Mỗi lần về thăm ngoại, bao giờ tôi cũng đi ngang ngõ nhà ông. Mùi nước mắm tỏa ra từ trong nhà thơm nức mũi, và trăm lần như một, tôi luôn bị mùi thơm quyến rũ đó níu chân. Lần nào cũng vậy, cứ đi ngang nhà ông là tôi không làm sao kìm được ý định chạy vào xem người ta làm nước mắm. Chính giữa nhà ngang là một cái phễu to bằng vải, treo trên cao, đựng cá cơm đã ủ, giống như túi lọc cà phê ba tôi thường dùng, nhưng lớn hơn gấp vạn lần. Bên dưới là một thùng gỗ lớn, không kém, dùng để hứng những giọt nước mắm rõ xuống từ túi vải. Tôi đứng cạnh thùng gỗ, tranh thủ lúc không ai trông thấy, nhúng một ngón tay vào thùng, rồi đưa lên miệng mút lấy mút để. Nước mắm trong thùng gỗ vừa mặn vừa ngọt, vừa bùi. Hương vị thơm ngon của nó sọc lên, tới tận ốc. Mẹ tôi bảo đó là nước mắm nhỉ. Cứ nửa tháng một lần, mẹ con Lý đạp xe vào nhà ông Sáu Thơm chở về một thùng nước mắm, 20 lít. Nước mắm chứa trong thùng thiết, dành để bán lẻ. Mẹ nó đong nước mắm cho khách bằng chiếc muỗng làm từ ống trúc, có chiếc cán dài cục dây kẽm treo trên vách. Kế chiếc muỗng tre là tấm bảng cạc tông, chi chít tên người và các chữ số. Đó là sổ ghi nợ của mẹ con Lý. Hàng xóm láng giềng đa số nghèo túng, nên nhiều người thường mua trước, trả sau. Bao giờ ghé nhà con Lý mua nước mắm, tôi cũng hiếu kỳ dán mắt vào các dòng chữ nguệch ngoạc bằng phấn trắng trên các tấm cạc tông. Bà Tư Liêm 5.000, cô Mực 10.000, con Út nhỏ 15.000, Thím Hà chú Tuất 10.000. Mỗi lần có ai trả nợ, mẹ nó lại cầm miếng vẽ chùi tên người đó đi. Có những người nghèo quá, tên của họ nằm trên tấm bảng của mẹ con Lý tháng này qua tháng nọ. Đó là lý do mỗi lần đến nhà nó, tôi đều tò mò ngước xem tên của các con nợ có còn trên tấm bảng đó hay không. Và đáng buồn là có những cái tên vẫn còn nằm mốc meo nguyên chỗ cũ, cứ như thể đó là cái tên trên bia mộ những người đã chết được chôn trên cái nghĩa trang vuông vức là tấm bảng cắt tông nhà con Lý. Lúc các nhà vẽ bản đồ tí hon, tức là tôi, con Tí Xuân, con Tuấn, thằng Hải Cò, đi tìm hiểu thực tế để xem nhà con Lý cách bệnh viện thị trấn bao xa, bọn tôi vô cùng sửng sốt khi bắt gặp con Lý đứng khóc hu hu sau hè nhà nó. Sao khóc vậy Lý? Con Tí Xuân đến gần hỏi. Đến lúc đó, con Lý mới ngẩng đầu lên, trông nó có vẻ hốt hoảng khi phát hiện ra bọn tôi. Tôi thấy nó nhúc nhích chân như muốn chạy trốn, nhưng rồi có lẽ biết không thể nào chạy kịp. Nó đứng ì tại chỗ, ngoảnh mặt sang phía khác. Con Tuấn nhìn bạn, dè dặt thăm dò. Bạn làm mất tiền hả? Con Lý lắc đầu, vẫn quay lưng về phía bọn tôi. Tôi hắng giọng. Hay là ba mày vừa đánh mày? Con Lý lại lắc đầu. Hải Cò tặc lưỡi. Vậy chắc là mẹ mày đánh mày nè. Thằng Hải Cò này lẳng ồm. Ba đánh hay mẹ đánh thì có khác gì nhau? Tôi nhủ bụng. Nhưng ngay lập tức tôi nhận thấy có điều gì đó khang khác thật. Nghe Hải Cò nói, con Lý không lắc đầu nữa, mà từ từ ngoảnh mặt lại. Nó dùng cả hai cườm tay chùi nước mắt, nhưng tôi vẫn thấy gò má nó ương ướt. Con Tí Xuân chau mày. Bạn làm sao mà mẹ bạn đánh bạn? Con Lý thút thít. Mẹ mình đâu có đánh mình. Câu trả lời của con Lý hoàn toàn ra ngoài chờ đợi của bọn tôi. Tôi ấp úng, đầu kêu ong ong. Ủa? Vậy tại sao? Mình khóc vì mẹ mình rượt đánh ba mình. Bốn cái miệng bọn tôi há hốc và tám vành tai của bọn tôi dựng hết cả lên. Nếu như không có những tiếng nức nở kèm theo, có thể nghĩ là con Lý đang nói đùa. Trước nay, tôi từng thấy những ông chồng rượt đánh vợ, đặc biệt khi ông chồng đó bị hơi men làm mờ lý trí, còn vợ rượt đánh chồng thì tôi mới nghe lần đầu. Thế ba mày không đánh lại à? Hải Cò tò mò. Không, ba mình chỉ co giò chạy. Tôi gãi cổ. Nhưng tại sao mẹ mày lại rượt đánh ba mày? Hóa ra mẹ con Lý rượt đánh ba nó chỉ vì ông lén xóa tấm bảng ghi nợ của mẹ nó. Trời đất, ai chơi ác, xóa sạch tấm bảng của tôi vậy nè. Mẹ nó la bài hải khi sáng thức dậy, thấy cuốn sổ ghi nợ của mình không còn một dòng. Tôi xóa đó. Bà nó thản nhiên nhận lỗi. Ông có điên không? Ông xóa sạch làm sao tôi biết ai thiếu, thiếu bao nhiêu mà đòi nợ? Đòi làm gì? Bà nó chép miệng. Mấy người này còn nghèo hơn mình, tiền đâu mà họ trả? Không đòi thì vẫn phải ghi đó cho nhớ chứ. Không đòi thì nhớ làm gì? Bà cứ để tên họ trên bảng. Họ đâu có dám bước chân tới nhà mình. Ra đường gặp tôi, họ cứ lấm la lấm lét. Mẹ con Lý nhận ra bà không thể thắng được chồng mình bằng lý lẽ. Nhưng như thế bà càng thêm ấm ức. Bà hút đầu qua chỗ khác. Nhưng ông lấy quyền gì mà xóa tấm bảng của tôi? Lần này, bà vừa gào, vừa rượt ông chồng chạy lòng vòng. Thoạt đầu thì quanh nhà, sau đó thì quanh sân. Ông chồng vừa chạy vừa cười hì hì. Quyền làm chồng chứ quyền gì? Con Lý còn bé quá, nó không dám can ba mẹ, chỉ chu ra sau hè đứng khóc. Bữa đó bọn tôi xúm vào dỗ dành nó. Tôi gật gù. Chắc mẹ mày giận thì rượt ba mày vậy thôi. Rượt một lát hết giận liền à. Hải Cò hùa theo. Ờ, như mèo rượt chuột vậy mà. Hải Cò nói ngu. Nó an ủi mà giống như đổ dầu vào lửa. Xưa nay từng có cả mớ chuột chết trong tay mèo. Như nhận ra là mình vừa nói hớ. Hải Cò lật đật bổ sung. Nhưng gì chứ bọn chuột là chú chạy nhanh. Còn lâu mèo mới bắt được. Con Lý vừa sụt sịt thuật lại chuyện nhà nó. Đầu óc vẫn đang rối bời, nên dường như không nghe thấy Hải Cò. Chỉ đến khi con Tuấn và con Tí Xuân góp vào mỗi đứa một câu, con Lý mới chịu vào nhà. Nó bỏ đi một lúc rồi, mà trong đầu tôi tiếng hức hức của nó vẫn chưa tắt hẳn.
Chương 9. Câu chuyện tiền bạc.
Câu chuyện của con Lý không ngớt vo ve trong đầu tôi, khiến tôi bắt gặp mình nghĩ ngợi trong nhiều ngày. Nhà con Lý đâu có giàu, bà nó là công nhân lò gạch. Cửa tiệm của mẹ nó chỉ có thùng nước mắm, lèo tèo mấy chai xì dầu và một rổ hộp gà hộp vịt bày trên tấm vạt tre trước cửa nhà. Thế mà ba nó chỉ vì tình nghĩa xóm giềng vẫn sẵn sàng phi tan sổ nợ của mẹ nó. Lần đầu tiên một câu chuyện của người lớn ngấm vào tim tôi và ca hát suốt một tuần lễ liền. Nhưng người lớn không phải ai cũng giống ba con Lý. Một hôm bọn tôi đang loay hoay, vẽ gạch gạch trên tờ Crowquist, thì ba con Tí Xuống đột ngột trở về nhà. Tụi con đang nghịch gì đó? Giống như hầu hết ông bố khác, dưới mắt ba con Tí Xuống thì trẻ con và nghịch phá luôn luôn là một. Tụi con vẽ bản đồ ba à. Con Tí Xuống khoe, mặt nở ra vì hãnh diện. Ba con Tí Xuống lại gần, liếc nhìn tấm Crowquist bằng ánh mắt cảnh giác. Hừ, bản đồ, vậy mà bảo là không nghịch. Con Tí Xuống không nghĩ ba nó lại khép tội như vậy. Nó bất bình. Cái này không phải là nghịch. Không nghịch thì là cái gì? Tốn giấy tốn viết mà có ra tiền được đâu. Lúc đó, tôi nghĩ ba con Tí Xuống là con người kỳ quặc. Đâu phải cái gì trên đời cũng gắn với tiền bạc. Cũng như đâu phải con người ta làm chuyện gì cũng vì tiền. Sau này thì tôi mới thất vọng phát hiện ra đó là thói quen của người lớn. Thực ra tôi không ghét người lớn, vì đằng nào tôi cũng trở thành họ. Tôi chỉ không thích cách họ quan tâm đến tiền bạc thôi. Người lớn thích nghĩ đến tiền bạc, thậm chí đòi giá trị của người khác bằng tiền bạc. Người lớn hay hỏi nhau, cái xe bà A mới tậu bao nhiêu tiền vậy? Ông B mua căn nhà đó mấy trăm triệu. Mấy đứa con ông C đi làm cho thành phố, Tết này gửi về cho vợ chồng ổng được bao nhiêu? Ngay cả chuyện tình yêu, tự như không dính dáng gì đến tiền bạc, cũng không tránh khỏi bị vạ lây. Con nhỏ đó đi làm lương mỗi tháng bao nhiêu? Thằng boyfriend của mày thu nhập khá không? Về chuyện này, tôi cảnh báo con tôi. Nè con, tiền bạc không mua được hạnh phúc đâu con. Nói xong tôi hơi chột dạ vì hạ thấp tiền bạc quá mức. Và vì lúc đầu nói câu đó tôi đang kẹt tiền, liền hấp tấp nói theo. Tuy không mua thêm được hạnh phúc, nhưng tất nhiên nó có thể mua được các loại thuốc xịt để mối mọt khỏi gặm nhắm ngôi nhà hạnh phúc. Con tôi cười hí hí. Vậy là quá tốt rồi ba. Tôi đỏ bừng mặt, biết mình vừa mắc cái tật của người lớn, cái tật mà trước đó mấy chục năm ba con Tí Xuống đã mắc phải. Để tránh sự soi xét ngớ ngẩn của người lớn như trong trường hợp con Tí Xuống, khi trải tấm Crowquist ra bàn để tô màu, tôi nhanh nhẩu nói ngay khi nhắc thấy ba tôi từ ngoài cửa đi vào. Tấm bản đồ này có thể giúp mình kiếm ra tiền đó ba. Bản đồ kho báu hả con? Dạ không, đây là tấm bản đồ thị trấn. Ba tôi ngơ ngác. Bản đồ thị trấn thì dính dáng gì đến tiền bạc? Tụi con sẽ vẽ thật nhiều tấm bản đồ như thế này rồi đem bán. Bán cho ai? Ba tôi hờ hững nói. Bán cho khách du lịch. Tôi nói bằng giọng quả quyết như thể đã có trong tay cả trăm lá đơn đặt hàng. Nhưng ba tôi đã nhanh chóng dội nước lạnh vào nhiệt tình của nhà kinh doanh bé con. Chả khách du lịch nào mò đến thị trấn của mình cả. Tôi cố mở một cánh cửa khác. Thì tụi con bán cho những người trong thị trấn. Người trong thị trấn càng chẳng cần tới tấm bản đồ của tụi con. Họ nhắm mắt cũng đi được khắp nơi. Ba tôi nhắm mắt lại khi nói câu này. Không rõ vì ông không nỡ nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của tôi hay vì ông muốn minh họa cho lời khẳng định của mình. Chỗ này thì tôi nghĩ là ba tôi nói đúng. Thị trấn nhỏ bé quá, người lớn chắc đã thuộc lòng từng con đường, từng ngôi nhà, kể cả từng mặt người. Họ đâu có phải trẻ con. Họ không bị cấm xuống đường quốc lộ, cấm bén mảng chỗ sông nước, cấm chơi với đứa bạn này, đứa bạn kia. Là những mệnh lệnh mà bọn tôi gánh trên vai như một thứ gông cùm. Làm người lớn thật sướng. Sướng nhất là không phải bỏ tiền ra mua bản đồ trẻ con. Thậm chí có thể cấm trẻ con vẽ bản đồ nếu họ muốn. Bài tập toán vừa rồi của con được mấy điểm? Ba tôi hỏi xa xôi, nhưng tôi biết ông muốn bắn một mũi tên vào ngực tôi. Thoạt đầu, tôi định nói dối, nhưng tôi biết nếu điểm bài tập của tôi cao bất thường, chắc chắn ông sẽ đòi kiểm tra tập vở. Dạ, 3 điểm. Tôi buồn bã đáp, và cay đắng nói luôn trước khi ông kịp tuyên án. Điểm toán thấp tè như vậy thì con phải cố rèn luyện môn này cho thật tốt, chứ không nên mất thì giờ vẽ vời ba thứ vô tích sự, phải không ba? Con Tí Xuân ngồi bó gối, mặt buồn xo. Vậy là tụi mình không tiếp tục vẽ bản đồ được nữa hả anh?
Tôi thở dài nói thêm. Ước gì tao giỏi toán như mày. Nếu bài tập nào của tao cũng điểm 9, điểm 10, thì ba tao đã không cấm tao vẽ vời.
Hãy coi chồng vào mặt vẽ muộn phiền. Đó là ba mày kiếm cớ thôi. Chẳng qua người lớn không thích mình chơi những trò họ cho là vô bổ.
Thật vô lý, con Tuấn khụt khịt mũi. Trước khi trở thành người lớn, họ cũng chơi những trò như tụi mình chứ khác gì đâu.
Tôi hậm hực, có khi còn vô bổ hơn.
Sau một hồi than thân trách phận, bốn đứa tôi quyết nghĩ ra cách kiếm tiền cho các bậc phụ huynh sáng mắt ra. Tôi khẳng khái tuyên ngôn cho cả bọn. Nếu người lớn muốn tụi mình kiếm tiền, tụi mình sẽ chứng minh cho họ thấy tụi mình thừa sức kiếm được.
Còn Tí Xuống nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc.
Thế anh đã nghĩ ra cách nào chưa?
Chưa, nhưng sớm muộn gì tao cũng sẽ nghĩ ra. Giọng tôi hùng hồn như các ứng viên tổng thống hứa hẹn trước cử tri.
Hải Cò vọt miệng khoe. Ê, hôm qua tao kiếm được 2 đồng.
Hay quá, tôi reo lên. Bằng cách nào thế Hải Cò?
Tao nhặt được ngoài đường.
Nhặt ngoài đường à? Phương pháp kiếm tiền của Hải Cò làm tôi hụt hẫng. Tôi tặc lưỡi, giọng trùng xuống. Chắc có ai đó làm rớt.
Bất chấp vẻ mặt yếu xìu của tôi, Hải Cò thao thao. Dĩ nhiên là có người làm rớt rồi. Ai mà chẳng có lúc làm rớt tiền, ngay cả tụi mình cũng vậy thôi.
Con Tuấn mơ màng.
Ước gì tụi mình có một cái máy dò tiền nhỉ? Hãy bắt gặp tiền ai đánh rơi là nó reo lên. Thế là tụi mình tha hồ nhặt.
Hải Cò tự tin. Trong khi chưa có cái máy đó, thì tụi mình phải dò bằng mắt thôi. Dò bằng mắt cũng hay lắm đó.
Khi mơ mộng đến chuyện làm ra tiền, tôi không hề nghĩ đến cách Hải Cò đề nghị. Tôi có cảm tưởng cách này tầm thường quá. Chẳng ai là khởi nghiệp bằng một cách nhặt tiền người khác đánh rơi. Nhưng bọn tôi biết bọn tôi đã đi quá xa để có thể dừng lại. Nếu không nghe theo lời suối bẫy của Hải Cò, bọn tôi cũng không có cách nào khác. Cả bọn kéo nhau ra đường, mắt dán xuống đất.
Thoạt đầu bọn tôi dò bằng mắt, sau đó dò bằng cả mắt lẫn chân. Vừa đi, cả bọn vừa đá tung đất cát trên đường, hy vọng sẽ có tiền xu hoặc tiền giấy văng ra. Đi cả buổi, bọn tôi thu hoạch được 3 đồng.
3 đồng thì ít quá, con Tuấn ủ ê nói. Trông nó giống hệt cô chủ quán cà phê đầu ngõ nhà tôi vào những ngày ế ẩm.
Hay tụi mình vào trong chợ, hay còn mách nước, mua bán, thế nào người ta cũng đánh rơi khối tiền.
Nhưng số tiền nhặt được trong chợ cũng chẳng nhiều hơn là bao, chỉ có thêm 7 đồng.
Trong khi ba đứa còn lại lộ vẻ chán nản, thì Hải Cò vẫn hăng hái.
Tụi mình sắp giàu to rồi, tụi mày cứ tính đi, mỗi ngày mình nhặt được 10 đồng, thì một tháng mình kiếm được bao nhiêu? 300 đồng, ghê không?
Nhưng không phải ngày nào bọn tôi cũng nhặt được tiền, vì không phải ngày nào thiên hạ cũng làm rớt tiền.
Đó là chưa kể những trầy xước cho bọn tôi đá chân phải gạch đá hoặc mảnh chai nằm lẫn trong đất cát.
Tới ngày thứ tư, con Tí Xuống ôm chân lò cò.
Thôi, mình không đi nhặt tiền nữa đâu.
Hãy cò liếc vết bầm trên chân bạn, hừ mũi.
Ai bảo mày đá chân?
Con Tí Xuống không thèm cãi nhau với Hải Cò. Nó nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết tâm.
Mình muốn kiếm tiền bằng cách khác cơ.
Con Tí Xuống nói hợp ý tôi quá. Tôi chẳng muốn công ăn việc làm đầu đời của tôi, chỉ là đi loanh quanh trong chợ nhặt tiền rơi.
Tao cũng vậy. Tôi vội vàng phụ họa.
Thế tôi hùa theo con Tí Xuống, Hải Cò nổi cáu.
Thế tụi mày muốn kiếm tiền bằng cách nào? Tụi mày có dám đi bán kẹo kéo, bán vé số hay đánh giày không?
Tôi biết Hải Cò cố ý gây khó khăn cho tôi và con Tí Xuống. Bọn tôi là học trò, đời nào các bậc phụ huynh cho bọn tôi đi làm những chuyện đó.
Con Tuấn đột ngột nói, mình sẽ vẽ truyện tranh đem bán.
Cái gì?
Hải Cò giật nảy, vẽ truyện tranh à?
Vẽ truyện tranh. Nhưng vẽ xong rồi bán cho ai?
Hải Cò nheo nheo mắt.
Con Tuấn thản nhiên, bán cho tụi bạn trong lớp.
Hải Cò cười khẩy,
có họa là điên tụi nó mới mua truyện mày vẽ. Mình tin sẽ có đứa mua, con Tuấn nói giọng quả quyết, xem lẫn giận hờn.
Hải Cò sực nhớ ra con Tuấn từng là vợ nó, thế là nó đổi giọng.
Mua thì tao không biết, nhưng thuê thì may ra. Tao nghĩ tụi mình nên cho thuê, có khi còn kiếm được nhiều tiền hơn.
Ngay từ bé, Hải Cò đã có máu kinh doanh, hèn gì lớn lên, nó làm giám đốc.